Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay Hội Thánh Công Giáo mừng kính trọng thể các thánh nam nữ. Các thánh là những người đã được giáo hội tôn phong vì có đời sống thánh thiện về lòng mến và niềm tin Kitô. Các thánh là những người đã giành được vòng nguyệt quế vinh thắng ở đời này sau khi trải qua biết bao gian nan thử thách của kiếp con người. Sách Khải Huyền của Thánh Gioan đưa ra con số 144.000 người thuộc mọi chi tộc con cái Israel. Và rồi xuất hiện một đoàn người đông đảo không thể đếm nổi, thuộc mọi dân tộc, mọi chi tộc, mọi quốc gia và mọi ngôn ngữ, quy tụ nơi thiên quốc. Tuy là hai, nhưng họ đã hợp lại thành một đoàn thể rất đông đảo. Sự hợp đoàn này là một phần tử đang nối kết với phần tử còn lại là nhân loại chúng ta. Nói cách khác, chúng ta cũng được mời gọi để trở nên thánh. Thật vậy, trong thời kỳ cựu ước, Đức Chúa là Thiên Chúa đã từng mời gọi dân Israel hãy thánh vì ta là đấng thánh. Lê Vi chương 19 câu 2. Thánh nghĩa là phải trở nên tách biệt, nghĩa là phải dành riêng cho Thiên Chúa. Bởi Thiên Chúa là đấng thánh, Ngài muốn thánh hóa con người cũng phải trở nên thánh. Hãy thánh vì ta thánh vừa là một lời mời gọi và cũng là một mệnh lệnh. Hễ ai tuân thủ mệnh lệnh ấy thì sẽ được sống hoan lạc, bình an và được hưởng cuộc sống no đầy, dư giả. Còn ai không tuân thủ thì sẽ bị đau khổ, bệnh tật và thậm chí là phải chịu cảnh tang tóc. Nhìn vào lịch sử của giáo hội, xem ra giáo hội có rất nhiều thánh nhân, cả những vị được biết đến qua việc tôn phong của hội thánh, cả những vị vô danh chúng ta không biết đến. Với tất cả lối sống thánh thiện của các ngài, đã có biết bao cộng đoàn, cá nhân học hỏi và sống gương thánh thiện của các ngài. Chẳng hạn một lối sống chuyên chăm cầu nguyện của Thánh Biển Đức, nói với Chúa và nói về Chúa như Cha Thánh Đa Minh, đời sống khó nghèo khiêm nhường như Thánh Phan Sinh, ăn chay đánh tội đến kiệt sức như Gioan Vianney, giản dị thì có Teresa hài đồng Giê-xu. Một lối sống gần gũi với chúng ta hơn để dễ dàng chúng ta bắt chước trong thời đại ngày hôm nay về đời sống khó nghèo, khiêm nhường và sẵn sàng thực thi bác ái tông đồ, đặc biệt là quan tâm những người nghèo khổ, bệnh tật, đã có Thánh Martin de Porres và Teresa Calcutta. Quả thật, phương thế nên thánh, gương mẫu nên thánh thì vô cùng phong phú. Chúng ta không thể đưa ra một mẫu số chung cho tất cả. Tùy cách nhìn nhận, hoàn cảnh và tác động của Chúa Thánh Thần, mỗi người, mỗi cộng đoàn có thể tìm cho mình một hướng đi phù hợp. Nhưng dù có bất cứ linh đạo nào đi chăng nữa, tất cả đều phải xoay quanh một trục, đó là phải có đức tin và lòng yêu mến. Bởi nếu không có niềm tin vào Thiên Chúa, không có một tấm lòng xả kỹ, sẽ chẳng có một thánh nhân nào cả. Còn đối với thời đại của chúng ta, sống trong một thế giới toàn cầu hóa hôm nay, con người đang đối diện với một đời sống đa dạng và phong phú về sắc tộc, văn hóa và tín ngưỡng. Khi phương tiện truyền thông đại chúng phát triển, con người trở nên gắn bó với nhau hơn, gần gũi với nhau hơn, biết san sẻ với nhau trong mọi biến cố thăng trầm của cuộc đời. Riêng trên quê hương đất nước Việt Nam chúng ta, người dân chúng ta đang bước vào vận hội của đời mình. Ai ai cũng lên đường bước vào hết vận hội này đến vận hội khác, chỉ mong sao được đổi đời. Công bằng mà nói, từ đó cho đến nay, người dân có phần bớt nghèo khổ hơn, cuộc sống được cải thiện tốt hơn và ấm no hơn. Nhưng trong bầu khí vận hội đó, có mấy ai trong chúng ta dừng chân để ngẫm nghĩ, tôi phải sống nên thánh như thế nào không? Và tôi có cần sống nên thánh trong thời đại này hay không? Xem ra, câu hỏi này xa lạ với chúng ta. Có nhiều người cho rằng sống nên thánh chỉ dành cho những người ấu trĩ, không thực tế, vô công, giỏi nghề, hoặc những người thích một lối sống không bình thường cho đến khác thường. Thực ra đời sống nên thánh không đòi buộc chúng ta phải làm những việc phi thường, khác người. Các thánh nhân xưa cũng khởi đi từ thân phận yếu hèn, lầm lỡ như chúng ta. Và rồi từ cuộc sống ấy, các ngài đã cố gắng vượt qua những khó khăn, chu toàn bổn phận, để rồi bước qua những chặng đường bấp bênh gập ghềnh của thời kỳ lưu đày, giành lấy nước trời cho mình. Có thể kể ra đây Thánh Teresa hài đồng Giê-xu đã chọn cho mình một lối sống hết sức đơn sơ và dễ thương. Ngài đã chọn một đời sống bình thường, một cách phi thường. Sống bình thường, đời sống bình thường, nhưng sống một cách phi thường bằng chính lòng yêu mến của Ngài. Ngài chẳng làm nên một công trạng to lớn nào trong cuộc đời của Ngài, nhưng chỉ với một tấm lòng đơn sơ, nhỏ bé, chính tình yêu trong sáng của Ngài dành cho Thiên Chúa, Ngài đã giành được vòng nguyệt quế nước trời. Ước mong mỗi người chúng ta cũng biết giành lấy vòng nguyệt quế cho mình, ngay từ trong cuộc sống bình thường hàng ngày vẫn diễn ra. Chúng ta với ý thức thánh hóa đời mình mỗi ngày trở nên tốt đẹp hơn, được Chúa yêu mến hơn, biết lắng nghe, biết hớp lấy lời Chúa, biết chọn lời người làm đèn soi lối dẫn cho chúng ta. Hơn nữa, chúng ta cũng cần học lấy bài học yêu thương xả kỷ của các thánh nhân, để nhờ đó chúng ta cùng được hợp đoàn cùng với các ngài trên trời. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.